Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường với anh Tiến Dũng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả của Đài 1600, gửi lời kính chào đến Nhã Quyên.
Dạ vâng, ngày thứ 6 cuối tuần rồi, không biết là anh Tiến Dũng khỏe không, cũng như là thị trường kinh tế ngày hôm nay thì như thế nào anh Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Tiến Dũng rất là khỏe, và thị trường ngày hôm nay thì có những con số đỏ xanh lẫn lộn. Dow Jones thì tốt hơn, đã lên được 46 điểm, hiện tại là 17.455 điểm. Và Nasdaq thì giảm 0.31, hiện tại bây giờ con số vẫn còn khá tốt là 5.033 điểm. S&P 500 lại lên 3 điểm, hiện tại bây giờ con số là 2.087 điểm. Và thì nốt 10 năm là 2.21%, dầu thô thì lên khoảng 1%, tức là khoảng 45 xu. Một thùng dầu thô chỉ có 42 đồng 66 xu mà thôi. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên khoảng 30.31%, tức là lên rất là nhẹ. Hiện tại bây giờ một ao vàng 1.119 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.01%, tuần rồi cao nhất là 3.99%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 3.05%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.105 đồng, bán ra là 22.205 đồng. Vàng thì mua vào là 33.900.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.100.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về dầu thô. Quý vị thấy dầu thô trong khoảng 6 năm rưỡi trở về trước thì đến ngày hôm nay giá dầu thô nó rẻ, phải nói rằng rất rất là rẻ. Quý vị nhớ rằng khoảng từ năm 2009 á, cái thời điểm đó nó trên 100 đồng cho một thùng dầu thô. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay có thể nó trên 40 đồng một chút xíu. Rồi sáng hôm nay khi mở cửa ra, dầu thô giảm rất là mạnh, chỉ còn có 41 đồng 35 xu cho một thùng dầu thô mà thôi. Và đây là con số phải nói rằng nó thấp nhất kể từ 6 năm rưỡi qua. Thì hôm nay con số dầu thô này nó rẻ mà làm cho nó boost up cái kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là những người dân tiêu xài. Nhưng mà chúng ta thấy hơi khó chịu như thế này, khi người dân tiêu xài càng nhiều thì cái giá thành bắt đầu nó lại tăng lên. Thì chúng ta biết cung và cầu, khi mà người ta mua nhiều quá thì những cái công ty phải làm nhiều hàng ra, phải mướn thêm người vân vân, và cái giá thành nó lại lên, tức là demand and supply, tức là cung và cầu. Nhưng mà nói chung lại thì trong cái những năm vừa, khoảng một năm trở lại đây, thì người dân save tiền rất là nhiều khi mà dầu thô hàng triệu mỹ kim, tức là khi mà chúng ta đổ trước đây là khoảng 3 đồng mấy, tức là nó bây giờ nó còn 2 đồng mấy, tức là người ta đưa ra con số trung bình đó, là một người dân save ít nhất là $1 per gallon, tức là save được 1 đồng cho 1 gallon. Mà một tuần lễ chúng ta đổ đầy bình xăng, ví dụ 20 gallon, thì chúng ta save được khoảng 20 đồng. Thì con số này mà chia đều ra khoảng 200 triệu người dân Hoa Kỳ thì nó con số này không phải là số nhỏ, thưa quý vị. Và theo như AAA họ đưa ra đó, xăng hiện tại bây giờ trung bình trên toàn quốc là khoảng 2 đồng 62 xu cho một thùng, xin lỗi, 1 gallon. Trong khi đó thì ở Texas chúng ta đổ khoảng 2 đồng 20 hay 19 xu cho một gallon mà thôi, rất là rẻ. Nhưng mà cái con số giảm này nó không ngừng ngay đó, nó còn sẽ xuống nữa. Nó xuống, người ta theo như các nhà kinh tế gia họ tiên đoán, ngay cả những AAA họ cũng nói rằng có thể nó sẽ xuống dưới 2 đồng cho một thùng dầu thô. Và đây là cái điều mà rất là vui nhưng mà buồn cho cái tiểu bang Texas cũng như North Dakota. Đây là hai cái tiểu bang sản xuất dầu, nó cause một cái pain rất là đau đớn cho hai cái tiểu bang này. Vì Texas chúng ta biết rằng một cái mỏ dầu, và North Dakota cũng là một cái mỏ dầu, và hai cái tiểu bang này ảnh hưởng rất là nặng. Trong khi đó thì 48 tiểu bang còn lại thì đã hưởng thụ. Và cái điều nào đã làm cho dầu thô giảm thì chúng ta biết đơn giản, thì theo như cái sự điều gọi là thăm dò đó, thì thứ nhất là cái demand và cái supply, tức là demand nó cũng có nhiều đó nhưng mà supply lại cả dư quá nhiều, gọi là surplus, ngay cả Hoa Kỳ cũng không còn chỗ chứa. Sau khi deal với lại Iran thì dầu thô lại bắt đầu đưa ra nhiều nữa, thì cái điều đó là thô đã tràn ngập trên thị trường. Cái thứ hai mà cũng không có phải cũng là đồng phạm để mà làm dầu thô nó giảm giá đó, đó là cái đồng mỹ kim nó tăng giá, và hai lý do đó đã làm dầu thô giảm giá rất là mạnh cho những ngày vừa qua. Và hy vọng trong tương lai có thể nó sẽ gần thôi, nó sẽ dưới 2 mỹ kim cho một gallon xăng cho những ngày sắp tới. Và bản tin nữa thì quý vị nào có ưa chuộng chiếc xe Volkswagen thì sáng ngày hôm nay Volkswagen đã đưa ra một cái thu hồi 420.000 chiếc xe gọi là cái airbag bị problem, cái túi hơi đó, cái thưa việc. thì họ cho biết rằng cái airbag này nó deploy, nó có thể một cái sai phạm nào đó khi mà nó nổ ra, nó bung ra, thì những cái dòng xe mà có thể bị thu hồi là xe Golf, Passat, Jetta, rồi những cái model SUV nữa từ năm 2010 đến năm 2014, mà chúng thấy người Việt Nam chúng ta cũng có đi xe Volkswagen rất là nhiều. Quý vị nên nhớ cái khoảng đời 2010-2014, quý vị nào có cái xe mà dạng Volkswagen thì chúng ta nên gọi để mà họ có trong cái xe chúng ta trong cái số mà bị thu hồi hay không, vì liên quan airbag thì cũng phải là rất là nguy hiểm đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì khá thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay, quý vị có thể trong tương lai lên chiếc máy bay có thể bị cân. Cân quý vị coi quý vị có quá cân hay không. Mà trước đây chúng ta thấy rằng có nhiều hãng đã bị gọi là kỳ thị, bị dướng vào cái tội là kỳ thị khi thấy người béo phì lên máy bay, chẳng hạn như là Southwest Airlines. Trước đây thì một anh chàng người Mỹ, nhưng mà anh là người producer của movie thì phải, hay là director gì đó, anh đã muốn kiện cái hãng Southwest Airlines khi mà bắt anh mua hai ghế, vì anh quá khổ đi, ngồi một ghế không đủ thì mua hai ghế. Và bây giờ không phải là cần mua hai ghế nữa, phải cân trước khi. Nhưng mà rất may mắn cái điều này không xảy ra ở Hoa Kỳ, nhưng mà xảy ra ở Uzbekistan. Quý vị nên nhớ cái thành phố này nó cũng gần như Liên Xô thôi. Nhưng mà hy vọng trong tương lai đừng có một cái quốc gia nào bắt chước cái quốc gia này. Vì nhưng mà cái bản tin này đưa ra cho warning cho những người Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta qua cái quốc gia mà Uzbekistan, chúng ta nên cẩn thận, vì có thể chúng ta phải bị cân trước khi chúng ta lên chuyến máy bay. Và họ nói rằng khi mà chúng ta đến check in đó, thì những người này sẽ đi vào cái gọi là cái cân, nó gọi là special weighing machine. Rồi cái cân nó sẽ cân coi chúng ta có, nó ngay cái zone mà chúng ta chuẩn bị vô máy bay đó là họ cân ngay lúc đó. Không biết là trong nếu những người nào cái limit của họ là bao nhiêu, nhưng mà họ cân rồi thì có thể là họ sẽ bắt chúng ta đóng thêm tiền nếu chúng ta overweight vân vân. Và hiện tại bây giờ thì mặc dầu cái quốc gia này thì không người dân nào lên tiếng hết, có thể là người dân ở đây nó nhỏ con, mà như cái quốc gia này họ target vào những người nước ngoài, và những người nước ngoài nặng cân thì có thể chúng ta phải đóng tiền phạt để cái thứ việc. Hy vọng rằng Hoa Kỳ never copy cái style, cái kiểu mà cái pattern này của cái Uzbekistan. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái Chick-fil-A. Chick-fil-A này chúng ta biết là ở thành phố nào, tiểu bang nào cũng có, nhưng mà đặc biệt Austin, Texas. Bản tin này làm ngày hôm qua rất là nhiều người worker phải chảy nước mắt. Cái lý do rằng cái Chick-fil-A, cái nhà hàng Chick-fil-A, cái fast food đó, tiệm thức ăn nhanh ở Austin, Texas, thủ phủ Austin ở tiểu bang Texas, khi mà họ quyết định đóng cửa 5 tháng để renovation, tức là sửa toàn bộ cái nhà hàng này lại, thay đổi mới tất cả mọi thứ, thì họ cần 5 tháng để đóng cửa. Nhưng mà thường thường quý vị nhớ là ngay cả Walmart trước đây đóng cửa chỉ có 2 hay 3 tháng thôi, là bắt nhân viên phải xách túi đi ra, xếp hàng xin tiền thất nghiệp. Nhưng mà Chick-fil-A là different. Chick-fil-A là ông chủ của nhà hàng này, ông Jeff Clover, khi mà ông đưa ra một cái quyết định rằng tất cả 50 nhân viên của ông không phải nhận một cái đồng lương thất nghiệp nào hết, nhưng mà ông sẽ trả tiền cho những người đó trong vòng 5 tháng. Phải nói rằng ông trả lương là chuyện lạ rồi, khi mà đóng cửa 5 tháng mà 50 nhân viên chúng ta thấy rất là nhiều tiền, mà không cho họ đi xin tiền thất nghiệp là chuyện lạ, mà còn trả tiền lương cho họ nữa. Đồng thời không chỉ thế, cái điều mà làm cho nhân viên họ khóc đó là ông trả thêm một đồng nữa vì yêu cầu những người này ở lại làm việc cho ông. Thí dụ như bây giờ họ làm việc 11 đồng một giờ thì bây giờ ông trả những người này 12 đồng một giờ, mà nếu chia ra là khoảng 3, ví dụ 11 đồng đi, là mỗi người như vậy đó mà tính 5 tháng á là khoảng 3.600. Full time mà work 3.600 một tháng chứ thưa quý vị, một tháng 3.600, 11 đồng một giờ một tháng 3.600. Mà chúng ta nhân lên cho 50 người mà 5 tháng như vậy, phải nói con số tiền không phải là nhỏ. Và điều này ít có những người chủ nào, một người chủ mà đó là tốt bụng đã khó rồi, mà phải nói là người chủ mà rộng lượng như vậy càng khó nữa. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng khi mà chúng ta có một cái lòng tốt bụng với nhân viên, rồi rộng lượng với nhân viên, thì lúc nào business chúng ta cũng thành công. Và chúng ta biết rằng business ở Chick-fil-A hình như là một trong những rất là ít cái dãy thức ăn nhanh mà đóng cửa chủ nhật. Vì đây là những, tức là người chủ này đó, họ muốn nhân viên của họ chủ nhật đi thờ phượng Đức Chúa Trời, tức là họ thấy rằng đây là cái một chủ là người có đạo. Rồi không phải riêng thế, nhưng mà In-N-Out Burger cũng vậy, Domino Pizza cũng vậy, nhưng mà đa số những cái cửa tiệm mặc dầu là tín đồ, chủ là tín đồ, nhưng mà nhân viên vẫn phải làm nhật, chỉ có chicken fillet là họ muốn nhân viên của họ đi thờ phượng vào ngày Chủ nhật. Và bản tin kế tiếp thì bản tin không vui lắm cho cái Lenovo. Tức là biết Lenovo là một công ty sản xuất về computer vân vân, thì cũng là chủ của cái Motorola. Và ngày hôm nay họ tuyên bố họ sẽ cắt giảm 500 nhân viên, và đặc biệt những nhân viên này làm ở việc ở tổng hành dinh, tức là ở headquarters. Và theo như cái bản tin đưa ra thì cái headquarters nằm Chicago, thì họ muốn cắt giảm 500 nhân viên này là tương đương khoảng 25% workforce, tức là nhân viên ở đây khoảng 25%. Thì đa số là 500 nhân viên ở cái headquarters và 2.000 nhân viên còn lại là những người chuyên làm về cái điện thoại Motorola. Và theo cái người đứng đầu của công ty nữa là họ muốn làm một cái cải tổ, sửa đổi lại để hầu cho sự cạnh tranh mạnh mẽ hiện tại thị trường. Họ muốn tập trung những cái về những cái mẫu mã đẹp hơn, tốt hơn để gọi là sự cạnh tranh trên thị trường. Những cái chúng ta thấy là những cái như là mới đây nhất là cái Dell ra, thì nhiều người cũng đã bắt đầu chuyển về cái Dell. Và Apple vừa ra là người ta chuyển qua Apple. Rồi bây giờ Lenovo bắt đầu nằm ở cái mức gọi là doanh thu họ rất là thê thảm. Thì họ cắt giảm nhân viên như vậy, thứ nhất là để save được tiền. Thứ hai là họ tập trung vào những cái high-end. Sau này chúng ta thấy là Lenovo cũng sẽ ra những cái phần, những cái laptop hay là những cái máy để bàn rất là tốt trong những sau tới đây, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Tiến Dũng gửi đến quý vị ngày hôm nay, vì chỉ còn có khoảng hơn một tuần nữa là chúng ta chấm dứt cái mùa hè, các tất cả các em sẽ trở lại trường học. Thì bản tin này là bản tin về du lịch. Quý vị nào mà có tiền khá khá chút xíu đó thì bản tin này rất là tốt, vì một cái tàu du thuyền, nó gọi là Regent Seven Seas Navigators. Cái du thuyền này nó đẹp tuyệt vời, nó đứng thứ nhì của trên thế giới hiện tại bây giờ. Nó có một cái chuyến du thuyền dài đến 128 ngày, và nó ngừng khoảng 62 cái bến cảng khác nhau, và bắt đầu nó ra khơi vào tháng 1 năm 2017, tức là còn gần 2 năm nữa. Nhưng mà chỉ có cái ngày đầu tiên không thôi là 70% vé của chiếc tàu này đã được bán ra, chỉ còn trống 30%, quý vị là không lẹ tay là sẽ hết. Và họ sẽ đi ngang qua rất là nhiều quốc gia. Thứ nhất là họ sẽ đi ngang qua bên châu Âu, rồi ghé nào là Greece, Turkey, Italy, rồi Pháp, rồi Tây Ban Nha, rồi Đức vân vân. Sau đó họ sẽ chuyển vòng qua bên Trung Đông là Ả Rập Saudi, như là United Arab Emirates, rồi Oman, Jordan, Israel, Egypt. Rồi sau những cái chuyến dài như vậy rồi họ bắt đầu chuyển ga bên châu Á, và trong đó họ sẽ stop by ở Singapore, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ và nhưng mà cái điều mà chúng tôi thấy là không có thấy Việt Nam trong đó. Định mua nhưng mà thấy không có Việt Nam chắc không đi. Nhưng mà cái vé nó đơn giản là khoảng 109.998 đồng cho một couple. Nhưng mà chúng ta mua một cái phòng rộng hơn, có TV, có jacuzzi, là khoảng một cặp như vậy là khoảng 319.998 đồng. Nhưng mà cái thuyền mà mắc nhất hiện tại bây giờ đó là cái giá một người đến 205.720 đồng ở lần đó, thưa quý vị. Và không biết là Nhã Quyên có hứng thú để mà book một cái ticket như vậy không, Nhã Quyên à?
Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của anh Tiến Dũng. Và anh Tiến Dũng có lý do chính đáng là về không có Việt Nam cho nên anh không đi. Không biết cái đó có chính đáng hay không.
Nếu, còn Nhã Quyên thì có Việt Nam nhưng mà sai sống không đi được phải không?
Sao thưa anh? Dạ vâng, và cái bản tin mà của Chick-fil-A mà ông chủ tăng thêm một đồng cho nhân viên ở lại, có lẽ không phải những nhân viên đó, mà nếu mà Nhã Quyên được vậy Nhã Quyên cũng sẽ khóc cả ngày đó thưa anh, mừng quá. Nói tới cái vấn đề mà dầu thô thì ngày xưa đó Nhã Quyên thấy thì thường mà cái giá dầu thô tăng cũng đồng nghĩa là kinh tế cũng đang phát triển, cho nên cái giá dầu thô nó tăng lên. Nhưng mà ngày nay thì dầu thô giảm, vậy không biết là kinh tế cũng đồng nghĩa có giảm theo không, hay là cũng đang tăng trưởng thưa anh?
Đúng như Quyên nói như vậy, thì thật sự ra thì dầu thô nó giảm như vậy đó không phải là lý do về kinh tế tệ, nhưng mà Nhã Quyên biết rằng hiện tại bây giờ dầu thô nó dư giả rất là nhiều, tức là gọi là surplus. Ngay cả Hoa Kỳ có những cái chỗ mà storage để mà chứa dầu thô, hiện tại bây giờ họ phải giảm lại cái production, vì cái dầu thô ra mà không có chỗ để chứa nữa thì không thể nào mà họ làm tiếp nữa, và họ phải xài, và cái giá dầu thành nó sẽ rẻ xuống. Cái thứ hai nữa, không phải riêng về Hoa Kỳ không, mà Iran, Iraq rồi những quốc gia khác ngay cả cái khối OPEC cũng vậy nữa, họ cũng không có cắt đi cái số lượng mà đưa dầu thô ra 30 mấy triệu thùng cho mỗi ngày như vậy, thì không có lý do gì mà dầu thô phải lên giá hết. Và cái điều mà cũng không có thiếu quan trọng đó là đồng Mỹ Kim. Đồng Mỹ Kim nó đã lên giá khi mà cái yuan, tức là đồng nhân dân tệ đó, nó cắt 2% xuống, thì chắc chắn đồng Mỹ Kim sẽ nâng lên. Vì khi mà cái đồng, thí dụ như trước đây nhà quyền một đồng, một yuan mua được một đồng đi, thí dụ đi, nhưng mà thật 8 yuan mua một đồng, bây giờ 10 yuan mua được một đồng, thì rõ ràng cái đồng Mỹ Kim nó có giá trở lại, thì dầu thô không có lý do nào mà lên hết. Và khi dầu thô xuống như vậy đó, thì trong khi đó cái nền kinh tế Mỹ đã nằm ok rồi, thì dầu thô xuống thì làm cho boost up cho những cái người dân tiêu xài, mà tiêu xài càng nhiều thì kinh tế nó càng lên, vì 75% những người dân tiêu xài ở quốc gia đó là đã làm tăng cái trưởng kinh tế của cái quốc gia đó đến 70-75% đó nha Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn Tiến Dũng và chương trình Kinh tế Thị trường với anh Tiến Dũng đến đây xin tạm dừng và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều và cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.